This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bui của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trở lại với quý vị vào mỗi 2 tuần một lần vào sáng thứ Sáu. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi mà lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Từ Đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Và tất cả quý vị khán giả, Michael xin cáo lỗi 2 tuần trước Michael không có làm được. Và bữa nay Michael sẽ trở lại cũng giống như anh Dũng Nghiêm và nói. Quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể đặt những cái câu hỏi với anh Dũng Nghiêm và Michael có thể trả lời. Nếu mà không được, Michael sẽ tìm cách tìm những cái câu trả lời cho quý vị.
Vâng, một lần nữa số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì cuối tháng vừa qua, cuối tháng 8 đó, thì được tin là có một cái officer cảnh sát của Sở Cảnh sát Dallas đã bị giết. Thì trước tiên Dũng Nghiêm và Đài 1160 em Sài Gòn Dallas xin chia buồn với Sở Cảnh sát Dallas, với đồng nghiệp của anh Michael Bùi, và xin mời anh chia sẻ thêm về cái sự việc đau buồn này thưa anh.
Dạ, thì cũng là một trong cái tháng này, tháng này cũng là một cái việc đau lòng cho Sở Cảnh sát, là cái nhân viên cảnh sát đó thì anh ta mới vừa ra trường thôi, anh ta vẫn còn mới vừa ra trường cảnh sát và cũng đang thực tập, mà Michael cũng có một cái cơ hội là đã làm việc với anh ta một ngày, tại vì trong lúc mà anh ta thực tập ở ngoài thì thường nó cho những nhân viên cảnh sát tới những cái unit mà những cái thanh tra người ta làm để coi làm sao. Và Michael có cơ hội để làm trung gian này một ngày, chỉ cho anh biết là cái unit của Michael làm như thế nào, điều tra như thế nào. Thì anh này anh rất là một người rất là đàng hoàng và cũng là lớn tuổi rồi. Anh cũng đã từng là thầy giáo dạy toán, dạy toán trong 17 năm trước khi anh đó gia nhập cảnh sát. Và cái sự việc này thì giống như là tất cả mọi người cũng đã biết là nó có nghĩa là cái này có sự sắp xếp trước, là cái người mà ám sát của anh ta đó đã không phải không những là ngày hôm đó mới giết anh ta, mà cách đó mấy ngày trước là anh ta đã cũng làm một cái việc như vậy với một cái thành phố, với một cái sở cảnh sát khác, mà lúc đó thì anh ta chỉ là quay phim thôi chứ không có làm gì, và anh ta đã post lên trên mạng đã nói là cái ngày thứ Sáu là cái ngày sẽ có một cái sự việc rất là quan trọng xảy ra, nhưng mà anh không có đợi được tới ngày thứ Sáu, là ngày thứ Năm là anh đã giết cái anh này. Thì cái anh này thì cũng giống như thường những người, nhiều khi người cảnh sát người ta phô vô những cái parking lot để người ta ngồi, để người ta một là nghỉ ngơi sau một cái cú 911, hay là tới một cái chỗ trống để người ta ngồi, để người ta viết cái report nào đó. Thì cái người cảnh sát này cũng vậy, cũng tới đó, thì cái anh này anh tới đó thì anh trò chuyện với người cảnh sát, mà trong khi trò chuyện thì cũng thâu phim, cũng thâu cái video ở trên cái cell phone của anh, và bất tình lình anh rút súng ra anh bắn cái người cảnh sát này 3-4 viên, và khi mà anh bắn xong cái người cảnh sát này có bấm được cái nút mà để alert ấy, cái lúc mà emergency á, thì lúc đó thì những nhân viên cảnh sát khác tới và cái người mà cái này vẫn ở đó, và hai cái nhân viên mà tới, hai nhân viên cảnh sát tới thì cũng bị bắn bằng một cái loại cái súng shotgun á. Thì cái cô cảnh sát á thì bị bắn vô mặt, thì cổ không có ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng mà cổ sẽ bị một con mắt của cổ bị hư, và một nhân viên cảnh sát khác thì bắn ngay chân. Thì cái cô đó thì bây giờ cổ cũng ra tình trạng cổ là cũng tạm ổn rồi, nhưng mà đúng như mà cổ đã nói là sẽ mất. Rồi cách đây một tuần thì cũng có một nhân viên mà không phải là nhân viên của nhân viên của cảnh sát, cũng làm trong trại cảnh sát luôn, nhưng mà của nhân viên đó thì Michael đã làm việc với cô ta rất là nhiều. Cô ta là nhân viên là chuyên môn, thí dụ những cái việc mà điều tra mà Michael ra điều tra thì có những cái nhân viên người ta gọi là crime scene, có nghĩa là ra để chụp hình rồi collect những lấy vết máu hay là lấy vết vân tay này nọ đó, nó gọi là crime scene analyst đó. Thì cô cũng bị một cái vụ đụng xe ở dưới Forward, và cô ta đã tử thương, và ngày hôm nay là ngày chôn của cô ta. Thì trong vòng mấy ngày thì trong vòng mấy tuần thì trại cảnh sát của Dallas thì cũng rất là, không phải là chỉ là trại cảnh sát của Dallas mà quý vị mà cũng nghe tin tức rồi, cũng có nhiều cảnh sát của nhiều thành phố khác cũng bị chết trong khi mà đang làm nhiệm vụ. Thì cái tin này thì cũng đáng lẽ là đau cho trại cảnh sát của Dallas này. Thì Michael, cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã chia sẻ cái sự chia buồn với trại cảnh sát của Dallas.
Và thủ phạm bị bắt chưa anh?
Thủ phạm thì lúc đó nhân viên tới, hai người cảnh sát đi tới, thì lúc đó cũng nhiều nhân viên tới, thì cái người bắt bắn này thì người ta thấy cảnh sát tới thì anh bỏ chạy, và trong cái cuộc được đuổi từ cảnh sát từ thành phố Dallas chạy tới cho Louisville, và khi mà tới Louisville cái người này đã ra khỏi xe và giơ súng tới chỉ lên cảnh sát, và phía bên cảnh sát của Dallas bắn anh ta, và phía bên cảnh sát của Louisville cũng bắn, coi như là hai thành phố hai trại cảnh sát cũng đều bắn, và anh đó là cái người mà thủ phạm cũng chết ngay tại chỗ anh.
Vâng, cảm ơn anh. Thì nghe anh Michael Bùi chia sẻ thì quý vị cũng thấy đó, những cái officer cảnh sát làm những công việc rất là nguy hiểm, tính mạng có thể bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào. Thì chưa kể là bây giờ cái lực lượng cảnh sát cũng đã thiếu nữa, bị defund nữa, cho nên quý vị hãy cẩn thận khi ra đường. Tại vì
đúng rồi anh, cái vấn đề mà tuyển một cảnh sát nó rất là khó. Bây giờ nó đang có những cái chương trình là thí dụ một người cảnh sát trong sở cảnh sát nữa, nếu mà giới thiệu một người nào đó mà cái người đó được gia nhập được cảnh sát và đi và được đào tạo thành trở thành cảnh sát, thì cái người mà giới thiệu á sẽ có thể là được một ngàn đồng và có thể được 40 giờ nghỉ phép free nữa. Thì quý vị cũng đã biết rồi, thì trước giờ cũng đâu có mà cái chuyện như thế này, nhưng mà bây giờ với cái số mà người ta ít tham gia sở cảnh sát, tại vì bây giờ không có ai mà muốn, người ta rất có nhiều, hồi xưa cái nghề cảnh sát là cái nghề cũng phải là hai cái nghề mà những em bé, những đứa trẻ nó học từ nhỏ, nó lớn lên là nó sẽ muốn trở thành cảnh sát hay là cứu hỏa, nhưng mà cái nghề này bây giờ không còn nữa, tại vì không có ai mà chịu làm cái nghề này để bị chỉ trích hay là có thể là bị thưa kiện hay là không có được sự ủng hộ phần lớn của hầu như là người dân và những cái người mà hội đồng của thành phố, người ta không có nghĩa là không có hỗ trợ cho trại cảnh sát. Không có cảnh sát thì quý vị cũng biết rồi, không có cảnh sát ấy, thì dĩ nhiên là cảnh sát ăn tiền dân của thuế, nhưng mà khi cảnh sát đi làm cũng phải đóng thuế như mọi người, thì mình cũng tự trả tiền lương cho mình, thì cái đó là mỗi phần thôi. Nhưng mà cái số tiền mà cảnh sát mà cho cảnh sát á, nó không phải là người dân đóng thuế nhiều, mà là do những cái thuế khác, như là thuế thuế bán thực phẩm hay là thuế nhà, thuế gì đó, những cái thuế đó nó cao thì mới có tiền, chứ thực ra mình mua một món đồ mà mình trả 8.25% thuế không phải là cái số tiền đó nó không cùng ấy, tại vì số tiền đó mình đóng cho thành phố ở đây, ở tiểu bang mình không có đóng thuế cho state, nhưng mà mình sống thuế đấy cho federal, thì nhiều tiền thuế của mình nó rất là không có ai mà thắc mắc là tiền thuế mà gửi qua bên, ví dụ mà gửi qua bên Ukraine, giúp Ukraine hay là giúp những cái nước khác cả tỷ đồng không ai nhắc tới, nhưng mà khi mà bỏ tiền thuế ra mà để cho cảnh sát thì người ta lại cằn nhằn, nhưng mà không có cảnh sát thì cũng không được, tại vì cảnh sát là một cái department đứng giữa sự an bình của người dân và một cái sự hỗn loạn. Tại vì nếu mà không có cảnh sát thì quý vị cứ nghĩ đi, quý vị nhiều rất nhiều người người ta ghét cảnh sát, nhưng mà khi mà cần cái chuyện gì đó thì vẫn là 911, vẫn là gọi cảnh sát. Mà khi mà gọi cảnh sát á, thì nếu mà cảnh sát mà không tới kịp á thì lại cằn nhằn nói là cảnh sát không có bảo vệ người dân này nọ. Nhưng mà quý vị cũng biết là cảnh sát không phải là nhân viên, người ta tính là 10.000 người là một người cảnh sát, thì nếu mà như vậy thì thành phố của Dallas này là cái sự thiếu thốn của nó gần 1.000 cảnh sát, tại vì dân số của Dallas này càng ngày càng dân, nhưng mà cảnh sát thì càng ngày càng ít.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân cùng với anh Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Nếu quý vị có những câu hỏi cần sự trả lời của anh Michael Bùi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì đó thì qua những cái sự việc xảy ra thời gian gần đây, và nhất là cũng gần đến cái mùa bầu cử rồi, thì cho phép Dũng em đón vị thính giả trước tiên. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Hello, chào. Nghe em không? Hello.
Dạ, xin mời anh tên gì anh?
Tên Tâm.
Dạ.
Xin chào anh với chào anh Michael. Em có câu hỏi nè. Anh Khởi Thành của em á, anh mua 5 cây súng ở trong ô tô gần show á, nó không hỏi giấy tờ gì hết. Rồi bây giờ mình phải làm sao? Ví dụ mình ra đường cảnh sát nó chặn lại, nhưng khi mình có súng mình phải làm sao?
Ok. Bởi vậy mua súng ở trong những cái gun show thường nó không có check nhiều bằng mua súng, anh ra mua súng của một cái tiệm như là Academy hay là những cái tiệm đó, nó còn check này, hay là tại vì mua súng gun show thì nó không có check nữa, nó chỉ bán cho anh thôi. Nhưng mà anh biết tiểu bang Texas ấy, là tiểu bang không có register, có nghĩa là anh mua súng là anh mua thôi chứ không có cần phải register, với lại giống như là anh đăng ký xe gì hết á. Anh mua súng là anh mua súng, thí dụ một người bạn của anh có một cái súng mà không xài mà cho anh hay là bán cho anh gì đó, anh cũng không cần phải đăng ký với ai hết. Cái thứ hai nữa, tiểu bang Texas này, nếu mà anh trên 21 tuổi mà anh không có bị phạm tội này nọ, không có bị tiền án này nọ đó, anh có quyền mang súng, không cần phải có bằng nha. Nhưng mà nếu mà anh mang súng như vậy á, anh phải biết cái luật của mang súng của tiểu bang Texas, luật nó mang súng như thế nào, như thế nào, thì anh có mua một chục cây cũng giống như Michael có 30 mấy cây súng, nhưng mà cũng không có nghĩa là cảnh sát sẽ tới nhà hỏi thăm. Nhưng mà tại vì tiểu bang cảnh sát mình là thuộc về súng ống nhiều, nhưng mà mình biết súng xài, biết cách xài súng và biết cách giữ súng, thì cái đó là một cái chuyện để súng để mình
ví dụ anh Michael em nhắc lại, ví dụ mình để xe anh chạy ra ngoài đường, cảnh sát chặn lại trên xe có súng, hỏi mình có giấy tờ cái súng này không, nó không có đưa tờ giấy gì hết, đưa tiền là nó đưa anh.
No, Michael nói là cảnh sát không có hỏi giấy tờ anh súng.
Okay.
Cái luật của tiểu bang này Texas là không có giấy tờ, giống như là cảnh sát dừng xe hỏi giấy tờ xe anh thôi, nhưng mà không có hỏi giấy tờ súng, tại vì nó chỉ biết là nó có cái súng này, nó chỉ có thể đọc cái số serial number súng để nó check có phải súng ăn cắp hay không thôi. Tại vì khi mình mua cái súng mà cái súng nó ăn cắp nó chưa có báo, thì bây giờ sau này người ta báo thì bây giờ nó mới lên, thì khi mà cái súng nó mà nó nói là súng ăn cắp, anh cũng không có tội nữa. Thì tại vì anh nói tôi cũng mua từ người này, tôi cũng biết là tôi cũng từ người này cho tôi cũng không biết nữa. Thì nếu mà ăn cắp thì nó sẽ thu giữ liền. Nó sẽ thu giữ thì anh sẽ mất cái súng đó, thì mất tiền anh mua thôi. Bởi vì khi mà anh mua cái gì á, thì bởi vì người ta mua hãng hay là mua gì để cho chắc chắn là cái súng đó không phải là súng ăn cắp.
Tại vì thấy lên tin tức đồ nói mua súng phải check cái đồ á, chính
rồi, nhưng mà nếu mà anh chạy trong xe đó, anh chạy trong xe mà có cái súng ấy, thì anh nên báo cho cảnh sát biết là anh có súng trong xe, để cho người cảnh sát nó biết, để cho nó dễ thì thôi. chứ anh không cần, anh không bắt buộc phải nói, nhưng mà tốt nhất là mình nên nói cho người cảnh sát để người ta không có dị nghị này nọ.
Mà ngộ ra tin tức thì nói chắc chắc đồ lý lịch đồ mấy ngày là vô gun show là mua.
Dạ, gun show là anh mua gun show rất là dễ anh. Anh muốn mua súng vô gun show là rất là dễ. Nhưng mà gun show thì nó bán mắc hơn là những ở ngoài thị. Phải không? Ok.
Dạ, tại em mua 5 cây, anh mua 5 cây mà 4.000 đô.
Dạ.
Dạ, cảnh sát đồ đứng đó nữa em mới ngạc nhiên, nó không có hỏi gì á. Tại anh ở Cali mà anh qua đây anh kêu em mua giùm á, anh hỏi trợ nó hỏi.
Dạ, Cali thì khó lắm, bởi vì game show ở Texas này rất là dễ anh.
Tại vì anh ở bên Cali mua cái súng đâu phải dễ.
Dạ, không có dễ đâu. Mà mua ở bên Cali á, anh mua súng mà băng đạn của anh không được trên 10 viên.
Dạ.
Ok.
Dạ, vậy cảm ơn anh với anh.
Không
có gì anh. Rồi, cảm ơn anh nhé. Rồi,
ok,
xin chào anh. À, thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, sẵn dịp từ câu hỏi của vị thính giả này đó, thì chắc anh cũng biết rằng cách đây khoảng đầu tháng thì có cái vụ một thiếu niên 14 tuổi ở cái trường trung học Appalachia ở tiểu bang Georgia đó đã xả súng làm chết 4 người, 2 giáo viên và 2 học sinh. Thì từ cái bản tin mới truy ra là do người cha đã tặng khẩu súng này cho cậu con trai đó, và cái người cha này cũng có cái background trước đó cũng không có tốt đẹp gì, cũng rất là phức tạp, và cho nên cũng đã bị bắt rồi. Thì qua cái sự việc đau lòng này thì anh Michael Bùi có thể chia sẻ đến quý thính giả nào đang có súng thì phải giữ súng như thế nào và phải làm như thế nào để mà những cái sự việc tương tự có thể xảy tới, có thể mà sẽ không sẽ xảy ra được nữa không
anh Michael Bùi? Đúng, giống như cái anh này anh nói là mua súng, nhưng mà nếu mà cái anh đó từ Cali qua đây mình nhờ cái anh này mua súng thì có thể là bạn bè với nhau mình biết như vậy, nhưng mà mình đâu có biết là cái người bạn mình ở trên Cali mình có check cái người bạn có tiền án gì không, mua súng để làm cái gì. Mà ví dụ ảnh đi mua súng thì không sao, cái đó là cái lợi, nhưng mà ảnh đi mua súng xong rồi đưa cho người khác, cái đó là ảnh có thể bị nếu mà cái người kia, tại vì cái mua súng đó, ảnh mua súng là vẫn là tên của ảnh và ảnh đưa cho người kia, tại thì dĩ nhiên là tiểu bang Texas nó không cần phải sang tên, nhưng mà lúc mà nó find out ra đó thì cái anh cái tên người mà nó có thể hỏi anh này, mày có biết là cái bạn của mày có bị bệnh tâm thần hay là bị cái gì không, hay là có tiền án, mày có biết cái gì đó không, thì mình nói là ô tao không biết, tao chỉ biết là nó kêu tao mua thì mua, không phải vậy, mình vẫn là reliable, có nghĩa là có thể mình bị một tội về cái tội mà giúp cho cái người này mua súng, mà trong khi mình không biết là cái người này đã bị cái gì. Cũng giống như cái chuyện cái xảy ra ở Georgia, giống như anh nói đúng rồi, tại vì cái người con này á đã bị FBI hỏi một lần rồi, tại vì có thể là đăng những cái bài hay là đăng những cái thread này nọ đó, thì nó được FBI hỏi thăm, và cái người cha cũng biết như vậy mà nó mua súng cho con, như vậy là cái đó là không tốt. Cái thứ hai nữa anh nói là mình để súng làm sao, tại vì ở tiểu bang Texas này dĩ nhiên là mình đâu cũng có súng hết, nhưng mà nếu mà mình là người sở hữu súng mà trong gia đình mình á có người có trẻ này nọ đó, thì cái bắt buộc mình phải cất súng cho đàng hoàng. Ví dụ mình có tủ sắt hay là mình có cái tủ để khóa lại, nhưng mà nếu mà con cái mình nó kiếm được chìa khóa và nó lục, nó kiếm chìa khóa, nó mở tủ mà nó xài súng của mình rồi nó làm cho nó bị thương hay là một cái người khác bị thương á, thì mình phải cất súng đàng hoàng. Khi mà con cái mình nó kiếm được súng mà nó dùng chìa khóa của mình á, thì lúc mà nó bị thương thì mình không có bị gì hết, tại vì mình đã làm hết tất cả rồi. Còn nếu mà mình để cái súng đó mình cứ nhét dưới đầu giường hay là nhét ở đâu để súng đó, và để trên những cái kệ này nọ đó, rồi con cá nó thấy gì nữa nó bắt lên, cái đó mình cũng bị tội như thường. Nhớ cẩn thận về cái đó, khi mà những cái lớp súng của Michael đó, thì Michael vẫn thì cái lớp súng của Michael sẽ dạy rất là nhiều về cách mà sử dụng súng, với lại cách mà mình làm súng cho nó quen. Cái thứ hai nữa, có một cái tin tức là bây giờ rất là nó nói về những cái host, có nghĩa là nhiều người gọi nhiều nhiều em á ở trong cứ tưởng là cái đó là cái đó là một cái sự việc là chỉ dẫn chơi thôi, như là gọi vô trong trường nói là đăng hay là đăng lên những cái social media nói về tôi sẽ đặt bom ở trường, hay là tôi sẽ có một cuộc nổ súng ở trường này nọ. Những cái đó mình tưởng là chơi nhưng mà thật ra nó không phải là thật. Cái đó nó có, nếu mà nhân viên người ta điều tra ra được đó, thì cái người đó có thể là cái em bé đó có thể là bị xử giống như những cái việc những người giống như một người lớn. Thì mình nên Michael khuyên những cái cha mẹ đó nên nói chuyện với con cái cho nó rõ ràng về cái chuyện đừng có dùng những cái social, đừng có nghe tin rồi mình tưởng là ok mình post lên không ai biết, tại vì mỗi khi mà mình post lên đó thì tất cả mình cảnh sát nó có thể đưa ra những cái chat tòa cho những cái social media company đó, để mình lấy tin tức của những người mà post lên đó, và nó sẽ xử theo luật. Và cái luật đó bây giờ nó sẽ làm ra rất là nặng, không phải là chuyện dễ. Nó mình nên nói chuyện với con cái, đừng có nên làm những cái chuyện nữa, đừng có post những cái mà tin tức mà mình tưởng là mình cái đó là mình chỉ giỡn chơi hay là mình một cái prank hay là giỡn như vậy chung với đám bạn này nọ, cái đó mình không nên làm.
Vâng, quý vị cũng nên cẩn thận theo dõi con em mình kỹ hơn, và cũng như anh Michael Bùa có chia sẻ, mình nói chuyện, mình tâm tình với con để đừng có lên mạng xã hội mà nói những cái câu có thể gây nguy hiểm. Bằng chứng là cái bản tin cách đây một hai ngày thì Dũng Nguyên cũng biết có một cái bản tin từ Laredo San Antonio cũng ngay tại tiểu bang Texas mình, có hai học sinh nữ 12 tuổi cũng lên mạng tuyên bố này nọ kia, thì lực lượng cảnh sát và khu vực đó cũng phải lo tìm hiểu và đóng cửa trường học trong một ngày, và giam hai đứa trẻ 12 tuổi nữ nha, một con gái chứ không phải con trai, khoảng 10 ngày để người ta điều tra thêm, thì rất là nguy hiểm thưa quý vị. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943. Thưa anh, có một câu hỏi của quý khán giả hỏi anh là khi mà có đứa con trai đi lính 2 năm, xe để ở nhà không có sử dụng, nhưng mà giấy tờ vẫn gửi về để yêu cầu renew cái sticker. Thì hỏi là nếu mà không mua cái xe này không có sử dụng, nhưng mà nếu không mua thì có bị phạt không? Và nếu mà nhà không có chỗ đậu xe ở trước cửa nhà lâu vậy thì có bị kéo xe không, thưa anh Michael Bùi?
Dĩ nhiên là nếu mà xe mình đậu ở trên của public á, trước cửa nhà mình, có nghĩa con đường đó là của public, thì nếu mà mình đậu đó mà cái xe của mình đậu trên 24 tiếng đồng hồ là mình phải move nha. Cái Michael cũng cảm nhắc rất là nhiều, nếu mà mình đậu cái xe mà trên 24 tiếng á là mình phải move, move 1 inch hay là 2 inch hay là một feet gì á, cũng pháp thì phải move. Nhưng mà nếu mà đậu xe mà trên tường đó, mà ví dụ mình đậu mà cái xe mình cái sticker, cái registration mà nó không có đúng thời hạn á, đậu xe trên đường á, nó cũng bị phạt và cũng có thể bị kéo đi, cũng bị kéo đi nữa. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà xe mình mà đã đi lính rồi mà mình đậu đó, mình có cần phải mua cái sticker không? Mình không cần phải mua cái sticker để mình lấy, tại trừ khi cái xe đó mình lâu lâu mình sử dụng. Nếu mà mình phải sử dụng nó, bắt buộc mình phải mua cái sticker để mình để chạy trên đường. Nếu mà mình nói là ok xe này con rồi, tôi chỉ chạy thử để cho cái battery nó function hay gì. Không được, mình nhích cái xe đó là mình phải có, và những có cái đó mà phải có bảo hiểm nữa, tại vì mình nói là ok nó đi ấy. Nhưng mà nếu mà cái cậu đó mà đi lính về rồi đó mà dùng xe đó, thì cậu đó có thể không có thể mà lên trên mạng mà mua hay là đi mua sticker. Cái cậu đó bắt buộc phải đi register, có nghĩa là đi inspection cái xe trước. Bây giờ là inspection cái xe trước, sau khi inspection rồi đó thì mới cầm cái tờ giấy đó lên trên cái county office, cái tax office đó, để mua cái sticker để đó, chứ không mình không có mua được ở trên mạng nữa, tại vì nó đã trễ cái thời hạn rồi. Còn nếu mà đậu ở trên đường, nếu mà đậu ở trên driveway của mình á thì không sao, xe mình hết sticker đậu cho không sao, nhưng mà phải tùy theo nha. Nếu mà gặp cái khu mà SOA á mà nó không có cho phép đậu ở trên driveway, even là cái driveway của mình, nhưng mà cái xe đã hết hạn thì nó không có cho. Tùy theo phải cái SOA trên cái driveway của mình thì mình phải tùy theo cái SOA. Còn nếu mà trên cái con đường á thì mình bắt buộc phải có cái sticker, phải có hạn đàng hoàng. và nó không có được đầu trên 24 tiếng và không có move. Thành phố Dallas nó cũng mới ra cái luật đó là tất cả những cái xe nào mà đậu ở trên public ấy, mà không có cái registration mà up to date đó, cái tờ giấy đi đường đó, mà không có ấy đó, nó có quyền phạt nữa. Thành phố của Dallas bắt đầu sẽ áp dụng những cái điều luật đó nữa rồi.
Vâng, cảm ơn anh. Cái lớp dạy bắn súng của anh vẫn tiếp tục phải không anh?
Vâng, cái lớp Michael sẽ tiếp tục dạy những cái lớp đó. Thì quý vị có nhu cầu Michael, cái lớp này Michael sẽ dạy về cách sử dụng súng, bắn súng để lấy cái bằng hay là không lấy bằng cũng được, cái đó tùy theo quý vị. Nhưng mà Michael sẽ dạy cho quý vị về biết cách sử dụng và quý vị có biết cách để cất giữ súng an toàn. Và nếu mà quý vị không muốn lấy bằng mà muốn đeo súng thì quý vị cũng phải biết về những cái luật nó cho phép đeo như thế nào, và chỗ nào được đeo và chỗ nào không được đeo. Tại vì những khi mà mình đeo súng mà mình cứ tưởng là mình được đeo súng mà mình vô những cái chỗ mà nó không cho đeo thì cái phạt nó nặng, nhất là phi trường mình có thể bị bắt khi mà mình không có bằng, và có thể bị phạt tới 5-10 ngàn. Thì những cái lớp đó Michael có thể dạy giảng cho quý vị là những cái khu nào hay là những cái tiểu bang nào được đeo. Quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167, và Michael sẽ, cái lớp này rất là nhỏ, nó dạy thì Michael chỉ dạy từ 9 giờ cho tới khoảng 2 giờ là xong, là xong cái lớp đó, không có phải học 2-3 ngày, và cái chi phí nó cũng không mắc, và chi phí cho tiểu bang nó cũng không có mắc, chỉ có 42 đồng 95, mình có được cái bằng được 5 năm, và mình có biết được và đi đâu mình cũng có cái bằng để chính xác giống như cái bằng lái. Thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với cái chương trình Cảnh sát và Người dân. Dũng Nghiêm cũng xin chúc anh cũng như quý khán giả có nhiều sức khỏe, và đặc biệt là luôn luôn gặp mọi sự an lành đến với tất cả mọi người, trong đó có những officer cảnh sát. Thưa anh Michael Bùi.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều, và cảm ơn sự đồng hành và sự chia sẻ của anh và sự chia buồn của anh và khán giả.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng với khán giả trong chương trình Cảnh sát và Người dân vào 2 tuần sau.